Chương 151 Từ Ramoth tới Teresa.
Trong ánh sáng hơi chói của một buổi sáng gió nhẹ, các đặc tính riêng biệt của xứ này hiện ra trong tất cả vẻ đẹp nguyên sơ của nó, được đặt trên mặt đá bằng, ở giữa một vòng triều thiên sườn dốc đứng, cao thấp khác nhau. Ta nói nó là một cái mâm bằng đá lớn. Trên đó đặt các căn nhà, các lều, các cầu, các phong ten, tất cả những thứ ở trên đó, như để giải trí cho một đứa trẻ khổng lồ. Các căn nhà như được điêu khắc bằng đá vôi, là thứ làm nền tảng cho miền này. Chúng được xây kết bằng những tảng đá chồng lên nhau, không chết hồ, cách gần như vuông, giống như đồ chơi con cờ mà một đứa trẻ khéo tay đã xếp. Ở tất cả chung quanh xứ nhỏ này, người ta được ngắm đồng quê màu mỡ, nhiều cây cối với các loại canh tác khác nhau. Nhìn từ trên cao, thấy giống như một chiếc thảm, nơi có thể phân biệt các ô vuông, các hình thang, hình tam giác, những mảnh đất mới cuốc và những mảnh khác màu ngọc bích vì mưa thu đã làm cỏ mọc. Mảnh khác nữa thì đỏ bởi những lá sau cùng của các cây nho hay cây ăn trái. Cũng có những mảnh xanh xám của các cây bạch dương và cây liễu, hoặc màu xanh trắng men của các cây sồi và cây keo, hoặc xanh màu rì đồng của cây trắc tá và cây bách tùng. Phong cảnh rất đẹp, rất đẹp. Rồi các con đường thì rẽ ra, như phát xuất từ một cái nút bằng băng vải, từ trong xứ chạy tới những đồng bằng ở xa, hoặc về những miền núi còn cao hơn, cắm sâu vào dưới cây rừng, hoặc giống như đường kè màu nâu sậm, phân chia các đồng cỏ xanh, hoặc các vùng đất nâu của các cánh đồng đã cày bừa. Có một dòng nước vui tươi màu bạc ở bên ngoài xứ khi đi về nguồn, nhưng ở phía đối diện thì trở thành xanh lơ như ngọc. Khi chảy xuống thung lũng giữa khe núi vào sườn dốc, lúc ẩn lúc hiện thất thường, càng lúc càng mạnh và càng xanh khi lượng nước tăng, làm cho các đám cây sậy và cỏ trong mùa khô thì xanh rờn ở lòng suối, bây giờ bị nước ngập hết, phản chiếu màu da trời sau khi đã chôn vùi cây cỏ dưới lớp nước đầy. Bầu trời xanh lơ như không thực, một lớp vảy quý màu lơ đậm rực rỡ, không một vết rạn trong toàn khối tuyệt vời của nó. Đoàn lữ hành tiến bước, vẫn còn các phụ nữ trên lưng các con vật, vì người lái buôn nói đường xá rất mệt ở bên ngoài xứ và phải đi lẹ để tới Gerasa trước khi đêm xuống. Được phủ ấm, khoan khoái sau khi đã nghỉ ngơi, họ tiến bước mau lẹ trên đường lên dốc giữa rừng rậm, vòng qua một sườn cao của ngọn núi đơn độc, vươn lên như một tảng đá khổng lồ. Ở bên trên những ngọn núi khác phía dưới, một ngọn khổng lồ tới nỗi ở điểm cao nhất, ta thấy giống như ngọn Apennine của chúng ta.
Dạ lá.
Người lái buôn nói và đưa tay chỉ. Ông vẫn ở gần Giê-xu và cầm dây cương con la của Đức Chinh Nữ. Và ông thêm.
Sau đó đường sẽ tốt hơn. Thầy chưa bao giờ tới đây à?
Chưa bao giờ. Tôi đã muốn tới vào hồi mùa xuân, nhưng ở Galgala tôi bị đuổi.
Đuổi thay à? Phải lần chừng nào?
Giê-xu nhìn ông ta và nín lặng. Người lái buôn đã đặt Mariam lên yên, vì nó thật tình khổ với đôi chân ngắn của nó, mà phải theo những bước nhanh của con vật. Phêrô cũng biết cách khổ đó. Ông lẹ chừng nào? Ông tiến bước, cố gắng một cách nặng nề, để theo kịp những người khác. Nhưng ông vẫn bị cắt quãng với đoàn. Ông chảy mồ hôi, nhưng ông bằng lòng, vì ông nghe thằng Mariam cười. ông thấy bà chúa nghỉ ngơi và Giê-xu vui sướng. Ông thở hổn hển khi ông nói chuyện với Matthew và em Andre của ông, là những người ở sau đuôi như ông, và ông làm họ cười khi ông nói rằng nếu ông có đôi cánh giống như ông có đôi chân, thì sáng nay ông sẽ rất hạnh phúc. Ông cũng như mọi người đã cởi bỏ tất cả gánh nặng bằng cách buộc các giỏ sắt của họ vào yên các phụ nữ. Nhưng con đường quả là khó bước trên những cục đá mà xương đã làm cho trơn. Hai ông Giacôbê với Gioan và Thadê thì mạnh hơn, nên theo sát các con la của các bà. Simon Zelot nói chuyện với Gioan Endor. Timon và Hermaste cũng bận dẫn các con la. Sau cùng đoạn đường khó khăn nhất đã vượt qua, và một quang cảnh hoàn toàn khác biệt được cống hiến cho nhãn quan đầy ngạc nhiên. Thung lũng sông Jordan đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ con mắt khám phá ở phía đông một cao nguyên rộng mênh mông. Trên đó chỉ có các vết dợn của các ngọn đồi hơi cao hơn, để làm giảm sự đều đều của những cảnh giống nhau. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tại Palestine có những cảnh như vậy, tựa như sau cơn bão đá của núi non. Nó tự thạch hóa và dịu lại thành một làn sóng khổng lồ treo giữa mức nền ở chân núi và trời, như kỷ niệm duy nhất của cơn giận đầu tiên của nó. Những dãy đồi này giống như các đỉnh sóng sủi bọt cứng ở đó đây, trong khi nước của ngọn sóng chảy ra trên mặt bằng tráng lệ tuyệt vời. Người ta vào trong vùng bình an và sáng láng này qua một cái đèo sau chót, hoang dại tự như vực sâu giữa hai ngọn sóng đập vào nhau. Hai ngọn sóng sau cùng của cơn bão, dưới đáy của một con suối khác sủi bọt, chạy về phía tây. Nó tới từ phía đông theo một lộ trình ngoằn nghèo, giận dữ, qua các khe đá, đổ xuống ồn ào trái ngược với cảnh an bình ở xa của vùng cao nguyên mênh mông.
Bây giờ điều tốt, nếu thầy cho phép, tôi sẽ ra lệnh nghỉ.
Người lái buôn nói,
Tôi để ông dẫn dắt, ông biết đường mà.
Họ xuống dốc và rải rác ra khắp sườn dốc để tìm củi nấu đồ ăn và nước cho những đôi chân mệt mỏi, cho những cổ họng khát khô, các con vật mà người ta đã bỏ gánh nặng ra cho nó, gặm lớp cỏ rậm hay xuống uống ở dòng suối trong. Mùi nhựa thông, mùi thịt nướng xông ra từ các đống lửa mà họ nướng thịt chiên. Các tông đồ cũng nhúm lửa và nướng cá ướp mặn, đã rửa trước trong nước suối mát. Nhưng người lái buôn nhìn thấy họ nên mang tới cho họ một con chiên hay con dê nhỏ và bó buộc họ phải nhận. Phêrô nhận trách nhiệm nướng sau khi đã ướp hương vị. Bữa ăn sửa soạn mau và tiêu thụ mau. Dưới mặt trời chiếu thẳng lúc chín ngọ, họ lại lên đường trên con lộ tốt, vòng theo bờ suối về hướng đông bắc, trong một vùng phì nhiêu tuyệt vời, và canh tác cẩn thận. Nhiều đàn cừu và heo vừa gầm gừ vừa chạy trốn trước đoàn lữ hành.
Chúa ơi, thành phố có tường bao quanh này là Gê-ra-sa, thành phố của một tương lai thắng lợi. Bây giờ nó đang phát triển, và tôi nghĩ mình không lầm khi nói rằng nó đua tranh mau lẹ với Joppe và Ascalon, với Thi và nhiều thành phố khác về vẻ đẹp, thương mại và giàu sang. Các người Roma thấy sự quan trọng của trục giao thông này đến từ Biển Đỏ, và bởi đó cũng từ Ai Cập qua Damas tới biển Pontica. Họ giúp người Gê-ra-sa xây cất. Họ tinh mắt và sáng trí. Lúc này nó chỉ có một số dịch vụ, nhưng sau này, nó sẽ đẹp và giàu. Một Roma nhỏ với các đền thờ các hồ tắm, các dàn xiếc, các nhà tắm hơi. Tôi chỉ có ở đó những nhà để buôn bán, nhưng tôi đã tậu ở đó nhiều mảnh đất để xây các cửa tiệm, để bán lại đắt sau khi đã mua rẻ mạt. Có lẽ tôi sẽ xây một căn nhà thực sự giàu sang để ở đó khi về già, lúc mà Badassa, Napo, Felix và Simia có thể điều hành cách đáng nề các cửa hàng ở Sinope, Thia, Joppe, Alexandria tại cửa sông Nin. Trong khi đó, ba đứa con trai khác sẽ lớn lên và có lẽ tôi sẽ cho chúng các cửa hàng ở Gerasa, Ascalon và Jerusalem. Và các con gái giàu và đẹp sẽ được người ta tìm kiếm, sẽ là những cuộc hôn nhân giàu sang và sẽ cho tôi nhiều cháu chắt.
Người lái buôn mơ, mắt mở to về một tương lai rực rỡ. Giê-xu bình tĩnh hỏi.
Và rồi sau đó?
Người lái buôn lắc đầu, nhìn người do dự, rồi ông nói.
Và sau đó, đó là tất cả. Sau đó, cái chết sẽ đến. Thật buồn, nhưng là vậy.
Và ông sẽ từ bỏ mọi hoạt động, mọi cửa hàng sao? Mọi tình cảm nữa à?
Nhưng, Chúa ơi, tôi đâu muốn vậy. Nhưng bởi vì tôi đã được sinh ra, tôi cũng phải chết, và tôi phải bỏ tất cả.
Và ông thở dài đến nỗi hơi thở của ông có thể thổi bay cả đoàn lữ hành.
Nhưng ai bảo ông là sau khi chết, người ta bỏ tất cả?
Ai à? Nhưng đó là các sự kiện. Khi người ta chết, không còn gì nữa. Không còn tay, không còn mắt, không còn lỗ tai.
Ông đâu phải chỉ có tay, mắt và lỗ tai.
Tôi là một người, tôi biết, tôi có cái gì khác. Nhưng tất cả đều chấm dứt với cái chết. Cái đó giống như mặt trời lạnh. Sự lạnh của nó làm nó biến mất.
Nhưng bình minh lại tái tạo nó. Hay đúng hơn là lại đem nó trở lại. Ông đã nói, ông là một người. Ông không phải là con vật như cái con mà ông cưỡi. Nó, một khi chết, là thực sự chấm dứt. Còn ông thì không. Ông có linh hồn. Ông không biết sao? Ông không biết cả đến điều đó hay sao?
Người lái buôn nghe lời trách buồn. Buồn và êm đềm. Ông cúi đầu và rì rầm.
Điều đó thì tôi còn biết.
Vậy thì sao? Ông không biết là linh hồn vẫn sống?
Tôi biết.
Vậy thì sao? Ông không biết rằng nó vẫn luôn luôn sinh hoạt trong đời sống bên kia. Một đời thánh, nếu nó thánh. Một đời xấu, nếu nó xấu. Nó có tình cảm của nó. Ôi, như là nó có. Tình yêu, nếu nó thánh. Thù ghét, nếu nó bị kết án. Thù ghét với ai? Với những nguyên nhân làm cho nó bị kết án. Trong trường hợp của ông là các sinh hoạt, các cửa tiệm, các tình cảm hoàn toàn nhân loại. Tình yêu thì với ai? Cũng với cùng một thứ như vậy. Và một linh hồn an nghỉ trong sự bình an của Chúa sẽ mang lại cho con cái và các sinh hoạt của chúng biết bao phúc lành.
Người đó suy nghĩ, rồi ông nói.
Trễ rồi, bây giờ tôi đã quá già.
Và ông dừng con la lại. Giê-xu mỉm cười và trả lời.
Tôi không ép ông, tôi chỉ khuyên ông.
Rồi người quay lại để nhìn các tông đồ. Trong khi dừng chân trước khi vào thành phố, đang giúp các phụ nữ xuống và cầm lấy giỏ sách của họ. Đoàn lữ hành lại bước, vội vã đi vào thành phố nhộn nhịp, qua một cái cổng có hai tháp gác. Người lái buôn trở lại với Giê-xu.
Thầy có muốn ở với tôi không?
Nếu ông không đuổi tôi đi, thì tại sao tôi lại không muốn?
vì điều tôi đã nói với thầy. Với thầy, đấng thánh, chắc tôi đã gây sự ghê tởm.
Ồ không, tôi tới vì những người giống như ông. Tôi yêu các ông, vì các ông là những người cần hơn cả. Ông chưa biết tôi đâu, nhưng tôi là tình yêu. Vừa đi qua, vừa ăn mày tình yêu.
Vậy thầy không ghét tôi?
Tôi yêu ông.
Một tia sáng xuyên vào đáy mắt của người đàn ông. Nhưng rồi ông nói với một nụ cười.
Vậy chúng ta sẽ ở lại với nhau. Tôi sẽ ở lại Gerasa 3 ngày cho công việc. Tôi sẽ để các con la lại để đổi lấy lạc vàng. Tôi thay đổi đoàn vật tại những nơi lộ trình xa nhất. Tôi có đầy tớ để săn sóc các con vật mà tôi để lại ở nơi này. Còn thầy, thầy sẽ làm gì?
Tôi sẽ giảng tin mừng trong ngày Sa-bát. Tôi sẽ từ giã ông nếu ông không nghỉ ngơi, vì ngày Sa-bát được thánh hiến cho Chúa.
Người đàn ông nhíu chán suy nghĩ, tự như tiếc để tỏ lộ sự đồng ý.
Phải, đúng vậy. Nó được thánh hiến cho Chúa Israel. Nó được thánh hiến. Nó được thánh hiến.
Ông nhìn Giê-xu.
Tôi dâng hiến nó cho thầy, nếu thầy cho phép.
Dâng hiến cho Thiên Chúa, không phải cho tôi tớ người.
Cho Thiên Chúa và cho thầy. Bằng cách đi nghe thầy, tôi sẽ làm các việc bữa này và sáng mai. Rồi tôi sẽ nghe thầy. Bây giờ thầy tới nhà trọ chứ?
Dĩ nhiên rồi. Tôi có các phụ nữ. Và ở đây, tôi không được người ta biết.
Đây là nhà trọ của tôi. Của tôi. Bởi vì ở đây là chuồng súc vật của tôi. Từ năm nọ tới năm kia. Nhưng tôi có những phòng rộng mênh mông để chứa hàng. Nếu thầy quyết định.
Thiên Chúa sẽ thưởng công cho. Chúng ta đi.
Sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi ta. Hợp rồi là chỗ ở vĩnh cửu đời ta.